Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 182. Tình Không Pháp Sư, chuyển ngữ Chân Ngộ, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 19 tháng 8 năm 1999, địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời quý vị xem thời phần thiên. Văn Trường Hàn, câu thứ 5. Tổng trì Đại Quang Minh Thiên Dương, đắc Đà La Ni Môn Quang Minh, ức trì nhất thiết pháp vô vong thất giải thoát môn. Ở trong phần chú giải, Đại sư Thanh Lương đã nói cho chúng ta về đại ý pháp môn của Thiên Dương. Các Đà La Ni tổng trì nhập lý nên gọi là môn. Lấy trí tuệ làm thể cho nên gọi là quang minh. Nếu lấy trợ bạn, tức gồm cả niệm và định. Niệm tức là nhớ rõ cho nên có thể ức trì. Định là nhất tâm, thường không quên mất. Tất cả tứ vô ngại, tất cả các pháp đều là sở trì. Điều này đã nói rất tường tận, rõ ràng. Danh hiệu của Thiên Dương cùng với pháp môn của Ngài tu tập hoàn toàn tương ứng. Đà La Ni là tiếng Phạn, tiếng Hán nghĩa là tổng trì. Các vị cổ đức ngày xưa giải thích cho chúng ta rằng tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Hay nói cách khác, sự lý tánh tướng của tất cả pháp đều có thể nắm vững, nên mới gọi là Đắc Đà La Ni. Cái gọi là tất cả pháp bao hàm cả thế gian và xuất thế gian. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là tổng trì của thời gian. Hư không pháp giới là tổng trì của không gian. Từ ý nghĩa này có thể thấy, Thiên Dương cũng là hóa thân của Như Lai. Nếu không phải ở Như Lai hóa địa, nhất định không đạt được cứu cánh viên mãn như thế. Từ danh hiệu của Ngài, pháp môn chứng đắc của Ngài, chữ đắc này nghĩa là thành tựu, nghĩa là viên mãn. Ngài đã thành tựu một cách viên mãn. Mỗi vị Thiên Dương cho đến mỗi vị thần chúng, những pháp môn tu tập chứng đắc không giống nhau, nhưng về mặt lý đều có thể quan thông. Lý có thể thông suốt, thì sự chẳng có chướng ngại gì, lý sự vô ngại. Sự sự vô ngại hiển hiện rõ ở trong cảnh giới Đại Quang Dương. Chính vì vô ngại nên mới có thể dung hợp. Đem những sự tướng không giống nhau và nghĩa lý không giống nhau của hư không pháp giới đều dung hợp lại, dung hợp mà lại không hư hoại. Trong nhà Phật thường nói, Phật pháp ở thế gian nhưng không làm tổn hại pháp thế gian, đây mới là thật sự cứu cánh viên dung. Sự vô lượng vô biên, mười phương pháp giới y bảo chánh báo trang nghiêm, lý sâu xa rộng lớn, lý không lìa sự, sự không lìa lý, cho nên nó có thể dung hợp với nhau. Đạo lý này cần phải chứng đắc mới có thể thực hành. Chúng ta có thể hiểu nhưng không thể chứng đắc. Hay nói cách khác, chúng ta vẫn chưa đạt được thọ dụng chân thật. Nếu chưa đạt được thọ dụng chân thật của chư Phật Bồ Tát thì chúng ta chắc chắn không thể tránh khỏi sự thọ dụng của lục đạo luân hồi. Sự việc này chúng ta cần phải hiểu rõ, phải sáng tỏ. Tổng tất cả pháp trì tất cả nghĩa, thế cái nào là tổng trì Phật pháp? Nếu tổng trì cần phải có sự nhất định. Quý vị nghĩ xem, thế có phải là Phật pháp chăng? Kinh Hoa Nghiêm có nói với chúng ta rằng, một là tất cả, một chính là tổng trì. Tất cả là một, đó chính là tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Chữ nhất này nếu nói là duyên nhất, độc nhất, thế thì nói không thông suốt. Vì sao? Vì trong Phật pháp vẫn còn cao thấp, còn phân biệt, còn chấp trước. Nếu nói có duyên nhất thì chẳng phải là có phân biệt, có chấp trước sao? Cho nên ở trong Phật pháp có nói, một chính là bất kỳ. Bất kỳ một pháp nào đều có thể tổng tất cả pháp, đều có thể trì tất cả nghĩa. Đây chính là pháp môn tổng trì. Được như vậy mới thật sự hiển hiện rõ pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bất kỳ một pháp môn nào cũng đều có thể trì tất cả pháp. Bất cứ một nghĩa lý nào cũng đều có thể trì tất cả nghĩa. Đó chính là Phật pháp. Cho nên Phật pháp chính là pháp bình đẳng chân chánh, là pháp thanh tịnh chân thật. Chúng ta cần phải lãnh hội điều đó. Ở trong tất cả pháp, chúng ta nên tu pháp nào? Làm sao để lựa chọn? Dựa vào điều kiện gì để lựa chọn? Chúng ta cần phải hiểu điều đó. Tuy các pháp bình đẳng Nhưng căn tánh của chúng ta không bình đẳng. Tạp khí ô nhiễm của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay không giống nhau. Đây chính là điều kiện quyết định để chúng ta lựa chọn pháp môn. Không phải pháp có cao thấp, pháp không có cao thấp, mà do căn tánh, tạp khí, phiền não của chúng ta không đồng. Cho nên trong kinh, Đức Phật thường đưa ra ví dụ nói với chúng ta. Đức Phật đem căn tánh của chúng ta chia làm ba bậc: thượng, trung, hạ. Điều này dễ nói. Những người căn tánh bậc thượng, thật sự mà nói, không cần lựa chọn, cho dù tu pháp môn nào, họ đều có thể thành vô thượng đạo. Ở đâu nhìn thấy được điều đó? Thấy được ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Những người này làm gương mẫu cho chúng ta xem. Họ chọn bất kỳ một pháp nào, tu bất cứ một pháp nào, đều chứng được giải thoát môn. Giải thoát môn chính là thành Phật. Giải thoát chính là giải trừ những kiến tư trần sa vô minh phiền não và thoát ly lục đạo thập pháp giới. Hai đường sanh tử thành tựu viên mãn, đó nghĩa là giải thoát. Sau khi chúng ta đọc rồi, hiểu rõ chân tướng sự thật rồi, nhìn thấy pháp môn tu tập của họ, vậy chúng ta có điều kiện tu tập chăng? Ở trong các pháp môn, thế nào cũng có phương pháp phù hợp với điều kiện của chúng ta. Nếu chúng ta chọn pháp môn tu không phù hợp, thì tu tập trong một đời này cũng không đạt được kết quả. Điều đó có thể thấy chọn pháp môn tu đối với chúng ta mà nói vô cùng quan trọng. Đây chính là khế cơ mà trong Phật Pháp thường nói. Thế khế lý không quan trọng sao? Phật Pháp Đại Thừa chỗ nào không khế lý chứ? Tuy vậy, điều quan trọng vẫn là khế cơ. Chọn khế cơ thì nhất định sẽ thành tựu. Phiền não tập khí của chúng ta rất nặng. Đối diện trước vô lượng vô biên pháp môn, không biết pháp môn nào phù hợp, thật sự bị hoa mắt. Thấy pháp môn nào cũng hay, pháp môn nào cũng thù thắng, pháp môn nào cũng muốn học. Nguyện vọng không sai, nhưng rất khó khế nhập. Chư Phật Bồ Tát thể hiện nhiều như thế, sau khi chúng ta thấy, có lãnh hội được chăng? Các ngài tu hành chứng quả đều là một pháp môn, không có nhiều pháp môn. Chúng ta ở trong đây phải thể hội được ý nghĩa này, thâm nhập một pháp môn, các ngài mới có thể giải thoát. Nếu chọn nhiều pháp môn, ở trong đời này không thể giải thoát được. Thế nên nhất định phải thâm nhập một pháp môn, đạt được giải thoát một cách chân thật, thì tất cả pháp môn đều thông suốt. Trong nhà Phật có nói, Cái gọi là thông suốt một kinh thì tất cả kinh đều thông suốt. Điều này có phải giải quyết gì thâm nhập một pháp môn chăng? Thâm nhập một pháp môn rồi thì tất cả pháp môn đều thâm nhập. Đây chính là một là tất cả là một. Một pháp môn tu tập của quý vị chính là pháp môn Đại Tổng Trì. Vì thế pháp môn Đại Tổng Trì không phải chỉ một pháp môn, bất kỳ pháp môn nào đều là pháp môn Đại Tổng Trì. Do đó tâm của chúng ta mới được thanh tịnh, mới được bình đẳng, không còn phân biệt cao thấp. Tuyệt đối không được nói pháp môn này của tôi cao, pháp môn kia của bạn không cao bằng tôi. Như thế là sai. Không những pháp môn ở trong Phật pháp bình đẳng, tôi nói cho quý vị hay, tất cả pháp môn trong pháp thế gian cũng đều bình đẳng. Điều này không dễ gì hiểu rõ, rất khó thể hội. Nhưng ở trong kinh Đức Phật dạy, Đức Phật nói, có pháp nào chẳng phải là Phật pháp chứ? Ý nghĩa của câu nói này là bao gồm hết tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Quý vị nói xem, pháp nào không phải là Phật pháp? Nói với hạng người nào là nói với người biết lãnh hội? Tổ sư Tông Môn thường trắc nghiệm đệ tử, hỏi rằng các ngươi lãnh hội chăng? Nếu các ngươi lãnh hội thì các pháp đều là Phật pháp, không có một pháp nào không phải là Phật pháp. Nếu không thể lãnh hội thì hỏi ngược lại quý vị, pháp nào là Phật pháp? Không biết, đem kinh Đại Phương Quảng và Quan Nghiêm đặt ngay trước mặt quý vị cũng không phải Phật pháp. Thế nào gọi là lãnh hội, thế nào gọi là không lãnh hội? Giác ngộ chính là lãnh hội, không giác ngộ chính là không lãnh hội. Cho nên nói tới nói lui cuối cùng cũng là hai chữ mê ngộ. Ngộ thì tất cả đều lãnh hội, mê thì tất cả đều không lãnh hội. Chúng ta nghĩ xem ý nghĩa hai câu nói của Ngài. Thật sự từ xưa đến nay có rất nhiều người mê mờ ở trong kinh giáo, gọi là cứng nhắc trong câu nói. Đây chính là không lãnh hội. Ý nghĩa này rất thâm sâu. Cứng nhắc trong câu nói chính là chấp văn tự của kinh điển, chưa lìa được phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước quá sâu dày. Điều này hết sức sai lầm. Vì thế Thiền Tông dùng thủ đoạn này. Chúng ta nói một cách bình thường, đây là thủ đoạn phi thường, thủ đoạn thâm sâu. Không cần ngôn ngữ văn tự. Có phải thật sự không cần chăng? Nếu thật sự không cần, đó cũng là sai lầm, cũng là chấp trước. Cho nên Ngài lìa văn tự, ngay nơi văn tự mà lìa văn tự, tức tướng lìa tướng. Đây chính là chánh pháp. thực sự không phải đem kinh điển dứt bỏ đi. Ngày xưa Đại sư Huệ Năng ở trong Thiền Tông dùng kinh Lăng Già để ấn tâm. Sau này Lục Tổ dùng kinh Kim Cang Bát Nhã để ấn chứng. Qua đó có thể biết được Ngài thật sự không phải đem kinh điển dứt bỏ đi. Những việc làm của các ngài, ngay cả Bồ Tát Mã Minh trong Luận Khởi Tính cũng có nói. Lìa tướng nói năng, lìa tướng văn tự, lìa tướng tâm duyên. Lìa tướng này tức là ngay nơi tướng mà lìa tướng. Lìa tức là cùng một lúc. Lìa tức là không hai. Như vậy mới có thể khế nhập, mới có thể lãnh hội, lãnh hội sáng suốt. Đây chính là điều chúng ta cần phải học tập. Nghĩ về một phía thì không những không thể khế nhập mà khả năng lãnh hội cũng không có. Phật pháp gọi là pháp môn bất nhị. Đạo lý chính là ở chỗ này. Phần chú thích của Đại sư Thanh Lương rất hay: tổng trì nhập lý. Nhập lý chính là kiến tánh, chân tướng của vũ trụ nhân sinh, nguyên lý của vũ trụ nhân sinh. Nếu quý vị không thể tổng trì thì chắc chắn quý vị không thể nhập lý. Đây chính là con đường tu hành chứng quả, vì thế gọi là môn. Chúng ta sống trong đời mạt pháp, căn tánh của mình không lanh lợi, không phải là bậc thượng căn lợi trí. Chúng ta cũng không có khả năng để chọn pháp môn. Phương pháp duy nhất đó là tùy thuận thánh giáo. Nương vào những lời dạy của chư Phật, Đức Phật dạy chúng ta rằng thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Chúng ta tùy thuận theo lời dạy của chư Phật. Hiện nay chúng ta sinh vào thời kỳ mạt pháp, chọn pháp môn tịnh độ. Đó chính là tùy thuận thánh giáo. Ở trong pháp môn tịnh độ, chúng ta nhất định phải thuận theo ba bộ kinh mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Giảng sanh luận mà Bồ Tát đã dạy cho chúng ta. Giảng sanh luận chính là tu hành tâm đắc của Bồ Tát, là tài liệu tham khảo vô cùng quý giá khi chúng ta tu tịnh độ. Bao gồm ba bộ kinh, một bộ luận. Tính chất của ba bộ kinh chúng ta cần phải nắm rõ. Kinh Vô Lượng Thọ là khái luận về tông tịnh độ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là giải thích bổ sung phương pháp lý luận. Tiểu bổn kinh A Di Đà là Đức Thế Tôn tha thiết khuyên bảo chúng ta tu học. Tính chất nội dung ba bộ kinh này chúng ta cần phải nắm rõ. Kinh Vô Lượng Thọ hiện nay có 9 loại bản khác nhau. Trong đây nguyên bản dịch có 5 bản khác nhau. Bản hội tập có ba bản khác nhau. Bản tiết hiệu có một bản. Chúng ta ngày nay chọn bản hội tập của Ngài Hạ Liên Cư, mà không chọn nguyên bản dịch. Dựa vào đâu để chọn bản hội tập này? Đó là dựa vào tứ y pháp mà Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta. Y theo nghĩa lý, không y theo ngôn ngữ. Chúng ta đối với bản hội tập sẽ phát tính tâm, dứt hẳn mọi hoài nghi. Bản hội tập của Hạ Liên Cư là tập đại thành năm nguyên bản dịch khác nhau. Nếu hoài nghi bản hội tập, thế quý vị nhất định phải nương vào năm nguyên bản dịch thì chắc chắn không sai. Trong bản đó có năm bản khác nhau, nếu bớt đi một bản sẽ bị thiếu. Thế quý vị phải chịu khó đọc hết cả năm bản mới được. Hạ Liên Cư vì muốn tiện lợi việc tu học cho chúng ta nên đem năm bản khác nhau này hợp thành một bản. Chỗ nào bị trùng lập, ông lược bỏ. Ông đem những bản này dùng phương pháp rút gọn thành một bản. Ở trong bản này, những lý luận, phương pháp, cảnh giới nói trong năm nguyên bản dịch khác nhau, tất cả đều dung hợp ở trong bản này. Cho nên đọc một bản này giống như đọc năm nguyên bản dịch vậy. Tiện lợi ở chỗ đó, chúng ta thọ trì bản này chính là pháp môn tổng trì tu tập của chính mình. Đây chính là căn tánh và trình độ hiện nay của chính chúng ta. Chọn pháp môn tổng trì này để chính mình thực hành. Căn tánh của mỗi người không giống nhau, chính mình nhất định phải hiểu rõ, phải biết lựa chọn. Sau đó thâm nhập một pháp môn, kiên trì không buông bỏ thì nhất định sẽ thành tựu. Bất cứ chọn một pháp môn nào, nhất định phải lấy trí tuệ làm thể. Quý vị mới thật sự tương ưng với Đà La Ni Môn. Chúng ta thử nghĩ xem, có rất nhiều người tu hành, không phải họ không dụng công, không phải họ không tinh tấn, nhưng rốt cuộc tại sao họ vẫn không đạt được kết quả? Vì họ không dùng trí tuệ mà họ dùng tâm thức. Điều này thật sự khó. Hay nói cách khác, bất kỳ pháp môn nào, nếu lấy trí tuệ làm thể thì pháp môn ấy chính là pháp môn tổng trì. Nếu lấy vọng tưởng, phân biệt, chấp trước làm thể, thế là sai lầm. Nhưng những người nương theo vọng tưởng, phân biệt, chấp trước để tu học, không biết bao nhiêu mà kể. Những người tu hành ấy sẽ không đạt được kết quả. Tuy không đạt được kết quả, nhưng trong A Lại Gia cũng đã trồng được căn lành. Đây là điều chắc chắn. Chính chúng ta cũng không ngoại lệ. Thậm chí chư Phật Bồ Tát cũng không ngoại lệ. Các ngài tích chứa thiện căn từ nhiều đời. Ở trong một đời nào đó, thiện căn của các ngài đã chín mùi. các ngài mới không dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước, không còn dùng tâm thức mà dùng trí tuệ. Ở trong một đời nào đó các ngài sẽ dùng trí tuệ, thì ở trong đời đó các ngài sẽ thành tựu giải thoát. Đạo lý ở ngay đây, chân tướng sự thật cũng ở chỗ này. Danh từ trí tuệ này cũng không dễ dàng mà hiểu được. Trí tuệ là gì? Chân tướng của danh từ này, nếu quý vị hiểu được rồi thì quý vị sẽ sử dụng trí tuệ. Hàng ngày vẫn nghe, hàng ngày vẫn đọc, nhưng không biết trí tuệ là gì, cho nên quý vị sẽ không sử dụng nó. Trí tuệ có thể nói ra được chăng? Đương nhiên không nói được. Chứ gì Tổ sư Đại Đức thường nói: ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Nhưng Phật Bồ Tát có phương tiện thiền xảo, điều không thể nói các ngài cũng vì chúng ta mà nói. Nhưng ở chỗ này vẫn có một nguyên tắc: điều không thể nói tuy có phương pháp để nói, nhưng vấn đề là quý vị phải biết nghe. Nếu không biết nghe, quý vị vẫn không hiểu được. Người biết nghe, nghe sẽ hiểu. Người không biết nghe, nghe sẽ không hiểu. Nếu quý vị không tin, thì quý vị xem ngữ lục của tông môn, ngữ lục của thiền môn. Đệ tử và thầy một hỏi một đáp. Các đệ tử này khai ngộ, kiến tánh. Chúng ta đọc những văn tự này cũng đang ở trong đó xem các ngài một hỏi một đáp. Chúng ta đang đứng bên cạnh nghe, nghe rồi mê mờ điên đảo. Tại sao các ngài nghe thì khai ngộ, còn chúng ta nghe lại mơ hồ? Bởi vì các ngài biết sử dụng trí tuệ, còn chúng ta sử dụng tình thức. Tuy nghe như nhau, học tập như nhau, nhưng người sử dụng tình thức không thể khai ngộ, còn người sử dụng trí tuệ thì sẽ khai ngộ. Có một ví dụ rất rõ ràng. Lục Tổ Huệ Năng ở trong Thiền Tông, khi ngài đi bán củi, trong Kinh Pháp Bảo Đàn có ghi chép, ngài bán củi xong rồi cầm tiền trở về nhà, nghe có một người đang tụng kinh ở trong phòng. Ngài đứng ngoài cửa sổ nghe, nghe người ấy tụng câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, liền khai ngộ. Chúng ta dù nghe câu này trăm nghìn lần cũng không khai ngộ. Tại sao ngài nghe một lần liền khai ngộ? Còn chúng ta nghe trăm nghìn lần vẫn không khai ngộ. Vì nguyên nhân gì? Vì ngài nghe bằng trí tuệ, chúng ta nghe bằng tình thức. Dù có nghe một vạn lần, mười vạn lần, trăm vạn lần cũng không khai ngộ. Người ta nghe bằng trí tuệ, nghe một lần, chỉ một câu thôi liền khai ngộ. Đạo lý ở trong này chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta phải cố gắng học tập. Trí tuệ là gì? Là chân tâm. Tình thức là gì? Là vọng tâm. Trong Tướng Tông dạy chúng ta rằng chuyển thức thành trí. Phàm phu chúng ta thường dùng tâm thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, chính là tình thức. Chúng ta không quên nó, mỗi ngày đều dùng tâm ấy. Từ đó có thể biết tâm của Đại sư Huệ Năng rất thanh tịnh, rất chân thành. Cuộc sống công việc, đối nhân xử thế của Ngài, chúng ta thường gọi là chân tâm thuần nhất. Vì Ngài dùng tâm chân thành để đối nhân xử thế, tâm Ngài thanh tịnh, nên đối với những danh lợi, dục vọng ở trên thế gian này, Ngài không có dính mắc. Tâm Ngài thanh tịnh nên không có một mảy may nhiễm ô. Vì thế vừa nghe Ngài liền sáng tỏ, Ngài liền ngộ nhập. Tại sao ngày nay chúng ta nghe mà không thể ngộ nhập? Vì tâm danh lợi, tâm lợi dưỡng của chúng ta chưa buông bỏ. Không những không buông bỏ mà ngày ngày còn tăng thêm. Chúng ta xem thật kỹ ở trong kinh Pháp Bảo Đàn, có thấy Đại sư Huệ Năng ở trong cuộc sống hàng ngày chung sống với mọi người, có khi nào thấy Ngài không vui chăng? Chúng ta xem kinh Pháp Bảo Đàn từ đầu đến cuối không hề thấy điều đó. Nhất là khi gặp nghịch cảnh, Ngài cũng không có một mảy may tham sân si, cũng không có một mảy may ghen ghét chướng ngại, hoàn toàn không có. Vì thế nghe người khác tụng kinh, Ngài liền khai ngộ. Chúng ta ngày ngày tụng kinh nhưng không khai ngộ, vì vậy chúng ta hiểu được nguyên nhân ở đâu mà chúng ta không khai ngộ, chướng ngại ở chỗ nào. Tại sao Ngài có thể khai ngộ, tại sao chúng ta không thể khai ngộ? Đem những điều này mà so sánh đọ sức thì chúng ta không bằng Ngài. Sự lãnh hội của Ngài chính là ở điểm này. Chúng ta không có trí tuệ, đây mới thấy rõ thật sự chúng ta không có trí tuệ. Gặp thuận cảnh, chúng ta vẫn còn tâm niệm ưa thích. Gặp nghịch cảnh, vẫn còn tâm niệm chán ghét. Thế thì hỏng rồi. Quý vị không có cách nào để ngộ nhập. Chúng ta thấy Ngài Huệ Năng, Ngài Huệ Năng lúc ấy tuổi còn trẻ, khoảng 24 tuổi, trong thuận cảnh Ngài không tham đắm, trong nghịch cảnh Ngài cũng không sân giận, luôn luôn gìn giữ thanh tịnh bình đẳng, luôn luôn gìn giữ sự hòa nhã thân thiện. Đối với bất cứ ai, Ngài đều tôn kính như nhau. Chúng ta xem xét kỹ điều ấy, sau đó mới có thể thật sự hiểu rõ tại sao Ngài nghe pháp được khai ngộ, tại sao được chứng quả, tại sao được khế nhập. Ngày nay chướng ngại lớn nhất của chúng ta đó là ưa thích thuận cảnh, chán ghét nghịch cảnh. Căn bệnh này nếu không thể diệt trừ thì đời này chúng ta không có hy vọng ngộ nhập. Như thế nào gọi là tâm thanh tịnh, như thế nào gọi là tâm bình đẳng, thể nghiệm điều này từ đây. Từ đó chúng ta mới hiểu rõ công phu tu hành thật sự chính là trong thuận cảnh tuyệt đối không khởi một mảy may tham đắm, trong nghịch cảnh cũng không khởi một mảy may sân giận. Trong kinh Hoa Nghiêm, 53 lần đi tham vấn của Thiện Tài đồng tử là tu điều gì? Chính là tu những điều này. trải qua việc rèn luyện tâm, không phải xa rời cảnh giới này. Xa rời cảnh giới này thì đến chỗ nào mà tu? Thuận cảnh phải trải qua, nghịch cảnh cũng phải trải qua. Những chỗ này chính là nơi tu hành của chúng ta, là đạo tràng tu hành của chúng ta. Cư sĩ Duy Ma Cật nói rất hay. Ngài Duy Ma Cật giảng về đạo tràng. Phần trước chúng tôi đã nói với quý vị rồi. Trong phần chú giải của Đại sư Thanh Lương cũng có trích dẫn. Tóm lại, chính là ý nghĩa tổng trì này vậy. Trực tâm là đạo tràng. Đây chính là nói tổng quát. Lý sự đều bao quát ở trong đó. Trực tâm chính là chân tâm. Nói theo sự tướng thì không có một chỗ nào, không có một thời khắc nào, không có một sự việc nào không phải là đạo tràng. Quý vị rèn luyện tâm ở trong đó. Thế rèn luyện gì? Đó là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong tất cả các cảnh giới buông bỏ hết, giống như luyện thép vậy. Quý vị không thông suốt tất cả sự tướng thì làm sao biết được tâm thanh tịnh của quý vị? Làm sao biết được tâm bình đẳng của quý vị? Thanh tịnh chính là Đà La Ni, bình đẳng cũng chính là Đà La Ni. Đạt được một pháp thì tất cả pháp đều đạt được. Quý vị nói tâm tôi rất thanh tịnh nhưng vẫn không bình đẳng, hay nói cách khác, quý vị vẫn chưa đạt được tâm thanh tịnh. Đạt được một cái thì tất cả đều đạt được. Vì thế quan sát từ rất nhiều phương diện, cái này được nhưng cái kia chưa được, điều này ta làm vẫn chưa được rốt ráo, trong đó thiếu sót vẫn còn nhiều. Chân tướng sự thật này chúng ta thấy ở trong Ấn Quang Đại sư văn sao. Có một vị cư sĩ tại gia tham thiền rất tự kiêu, viết một bức thư gửi cho Đại sư Ấn Quang. Anh ta tự cảm thấy công phu của mình rất cao. 1700 công án, anh ta đều thông suốt. Chỉ còn mấy công án anh ta chưa hiểu rõ lắm. Anh ta viết thư gửi cho Ngài Ấn Quang. Ngài Ấn Quang trả lời rất tuyệt vời. 1700 công án, nếu có một công án anh vẫn chưa lãnh ngộ thì tất cả công án anh đều chưa lãnh ngộ. Chỉ cần lãnh ngộ một công án thì toàn bộ công án đều lãnh ngộ. Người ấy sau khi nhận bức thư trả lời của Ngài Ấn Quang, coi như là một người thông minh, không tham thiền nữa mà niệm danh hiệu A Di Đà Phật cùng Ngài Ấn Quang. Chân tướng sự thật chính là như thế. Từ đó có thể biết ở trong Thiền Tông nói 1700 công án, mỗi công án đều là pháp môn tổng trì, đều là môn Đà La Ni. thông suốt một công án thì thông suốt tất cả các công án, thông suốt một bộ kinh thì tất cả các bộ kinh đều thông suốt. Thông suốt như thế nào? Không chỉ là tất cả kinh điển, mà tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian thảy đều thông suốt. Tất cả các pháp đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Sự tu học của quý vị, bất luận pháp môn nào, quý vị phải đạt được nguồn gốc, thấu suốt triệt để nguồn pháp. Nguồn gốc là gì? Nguồn gốc là thức tánh. Pháp sư Thanh Liên ở trong kinh Địa Tạng có giảng về thức tánh cho chúng ta rằng: lấy thức tánh bất tư nghị làm thể. Ngài nói rất hay, tôi rất khâm phục. Tánh là duy tâm sở hiện, thức là duy thức sở biến. Hai chữ này đem nguồn gốc tánh tướng mà nói, đem nguồn gốc sự lý mà nói, chính là ở trong Pháp Đại Thừa thường nói triệt để nguồn cơn. Nguồn cơn là thức tánh. Tánh có thể hiện, thức có thể biến. Đạt được nguồn gốc này thì tất cả các pháp có pháp nào không thông đạt chăng? Không đạt được chiều sâu như thế thì các pháp đều chướng ngại, lý chướng ngại, sự cũng chướng ngại, lý sự đều chướng ngại, sự sự đều chướng ngại. Chỉ có đạt được cảnh giới này mới thật sự đi vào pháp giới, không bị chướng ngại. Lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự đều vô ngại. Đây là cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm. Thật sự khế nhập thì một là tất cả, tất cả là một. Vì thế không chỉ thông suốt tất cả kinh điển, mà tất cả các pháp cũng đều thông suốt. Tâm của quý vị lúc đó thật thanh tịnh, không có một mảy may nghi hoặc nào. Không chỉ đối với Đại Thừa, Tiểu Thừa, mà đối với tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian, nghi hoặc thảy đều đoạn dứt. Tự tánh trí tuệ bát nhã liền hiện tiền. Lấy trí tuệ này làm thể, cho nên gọi là quang minh. Đắc Đà La Ni quang minh. Quý vị phải tu học pháp như thế. Đại sư Thanh Lương nói, nếu lấy chủ bạn, đức gồm cả niệm và định. Cách nói này đối với sự tu học hiện nay của chúng ta rất hữu dụng. Khiến cho chúng ta có chỗ để hạ thủ công phu. Cảnh giới của Bồ Tát cao như thế, triệt để nguồn pháp, chúng ta nghe dường như hiểu, nhưng rốt cuộc làm sao để triệt để thì chúng ta không làm được. Ngày trước khi tôi còn trẻ, ở trong hội của cư sĩ Lý Bỉnh Nam, ông dạy cho tôi phương pháp học tập, dạy tôi phải chú ý giáo lý, đọc kinh nghe giảng phải chú ý giáo lý. Giáo lý là gì? chính là nguồn gốc của tất cả các pháp. Đó là giáo lý. Đây chính là thông suốt một pháp thì có thể thông suốt tất cả các pháp. Ông nói với tôi, chúng ta làm không được. Ông bảo tôi làm không được, thế thì buộc phải tìm cầu cái thứ hai. Đó là phải chú ý đến giáo nghĩa. Đây là một sự chỉ dạy rất tuyệt vời, không đến nỗi học một bộ kinh thì chỉ biết một bộ kinh, vậy thì hỏng rồi. Ít nhất ta học một bộ kinh đối với tính chất giống nhau, gần giống nhau của những bộ kinh này, ta đều có thể thông đạt. Đây chính là giáo nghĩa. Giáo nghĩa là một bộ phận, một tông phái, cùng với một số kinh luận có liên quan đến tông phái của chúng ta, quý vị đều có thể thông đạt. Nếu thông đạt giáo lý, đó chính là thông suốt một bộ kinh thì thông suốt tất cả các bộ kinh. Đây chính là phương pháp tu học tối thượng thừa, buộc phải tìm cầu cái khác. Chúng ta tìm cầu phương pháp tu học bậc trung, đây mới là việc tiện lợi. Nhưng nói tóm lại một câu, thấu triệt buông bỏ vẫn là một nền tảng chân thật. Chúng ta đối với nhiều việc trên thế gian này, nếu chúng ta không thấu triệt, không buông bỏ, thì nhất định sẽ trở thành chướng ngại, chướng ngại sự tu học của chúng ta. Giáo nghĩa quý vị cũng không tài nào hiểu được, vậy thì không xong rồi. Thông đạt nghĩa lý thì có thể đưa ra một mà suy ra ba. Thông đạt giáo lý thì nghe một biết mười. Người xưa thường nói một nghe ngàn ngộ, đó là thông hiểu giáo lý. Trong đó Ngài dạy cho chúng ta phương pháp gồm cả niệm và định. Niệm là gì? Niệm là nhớ rõ, nên có thể ghi nhớ, gìn giữ. Chúng ta ngay chỗ đó mà hạ thủ công phu. Thật sự mà nói, chúng sanh ở trên thế gian này, người căn tánh bậc thượng rất ít, người căn tánh bậc trung và bậc hạ thì nhiều. Bất luận là sự giáo dục của nhà Phật hay sự giáo dục của nhà Nho chúng ta, các đại đức ngày xưa đều hiểu giáo lý này. Vậy giáo dục thì phải bắt đầu từ đâu mà hạ thủ công phu? Từ đọc tụng mà hạ thủ công phu. Đọc tụng chính là hạ thủ công phu từ niệm và định. Ngày trước phương pháp dạy học xa xưa, nó thực sự có lý luận chứng cứ. Các ngài có tầm nhìn rất sâu, rất xa, rất thấu đáo. Do đó phương pháp dạy học gặt hái hiệu quả rất tốt. Dạy từ lúc còn nhỏ, 7 tuổi đi học, đã dạy cho chúng niệm định, dạy chúng đọc tụng kinh sách, dạy chúng nhớ, không dạy hiểu. Sức lý giải của chúng vẫn chưa đủ. Trẻ em sức ghi nhớ rất tốt, nên dạy cho chúng ghi nhớ, dạy cho chúng niệm, dạy cho chúng định. Định là gì? Bất luận là một việc gì, dạy cho chúng chuyên chú, chuyên tâm, rèn luyện ngay từ nhỏ. Bất luận là một việc gì, chúng có thể chuyên tâm. Chuyên tâm thì làm công việc rất tốt. Chuyên tâm là phương tiện đầu tiên của tu định. Ngày nay chúng ta hay nói là tập trung tâm ý. Người bình thường, tâm của họ rất tán loạn, tâm lực của họ không thể tập trung. Điều này cũng phải tập luyện từ nhỏ, phải vận dụng trong đời sống hàng ngày. Định có thể ghi nhớ, gìn giữ. Ở trong đời sống hàng ngày khởi tâm động niệm, ghi nhớ chính là quý vị sẽ nhớ đến lời dạy của chư Phật Bồ Tát. Trì là quý vị có thể kiên trì gìn giữ, làm theo lời chỉ dạy của chư Phật Bồ Tát, buông bỏ phiền não của chính mình, buông bỏ chấp trước của chính mình. Như thế thì có thể tăng tiến đạo đức. Hiện nay cái khó khăn lớn nhất của chúng ta đó là từ nhỏ không được rèn luyện nghiêm khắc. Vì thế tâm của chúng ta tán loạn. Bất luận làm việc gì, đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều do dự không cương quyết. Không biết phải nên làm thế nào cho tốt. Điều này rất khó. Cho dù chư Phật Như Lai đến dạy chúng ta, chúng ta cũng không dễ dàng gặt hái lợi ích. Vì sao? Vì trong tâm còn do dự không cương quyết. Bất luận đối với người, đối với việc, đối với vật, đó là vì từ nhỏ chúng ta không được rèn luyện điều này, tạo thành chướng ngại trước mắt. Làm việc thì chính chúng ta phải cẩn trọng kiểm điểm, xét lại mình, đừng sơ ý. Chúng ta xem thật kỹ ở trong kinh điển, chư Phật Bồ Tát, các ngài đối với người, với việc, với vật như thế nào? Các ngài không có nghi ngờ, không có do dự, rất kiên định, rất quả quyết. Mỗi sự việc các ngài đều làm rất viên mãn, làm rất chu đáo. Chúng ta nhìn thấy vô cùng ngưỡng mộ và kính phục. Chúng ta nên học tập như thế nào? Làm sao mới có thể khế nhập cảnh giới của các ngài? Ý nghĩa này chính là muốn nói chúng ta sống một đời sống giống như các ngài vậy, ghi nhớ gìn giữ tất cả pháp, phải nương vào độc tụng. Tam phước ở trong Quán Kinh, đó là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Chúng ta không thể xem thường nó. Tịnh nghiệp tam phước là nền tảng không sai. Đặt nền tảng ở chỗ này cho đến thành tựu cứu cánh viên mãn, không thể tách rời. Nó là nền tảng, nó là viên mãn. Bắt đầu học tập từ đây, cũng từ đây chứng được quả Phật cứu cánh viên mãn. từ đầu đến cuối ba điều 11 câu bao hàm toàn bộ Phật pháp, không chỉ nằm trong toàn bộ giáo lý mà Đức Phật Thích Ca thuyết trong 49 năm. Chúng ta thử nghĩ kỹ xem, mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai nói vô lượng vô biên pháp môn, có thể vượt ra ngoài 11 câu này chăng? Chắc chắn không thể vượt qua. Vậy thì pháp nào không phải là pháp môn đại tổng thì? Ở trong 11 câu này tổng cộng có 44 chữ. Quý vị xem kỹ, ở trong đây chữ nào không bao hàm tất cả các pháp? Chúng ta có thể nhìn ra được điều đó chăng? Trong Kinh Hoa Nghiêm, một là tất cả, tất cả là một. Thế hương vị ấy, quý vị đã từng nếm thử qua chưa? Đọc tụng Đại Thừa là chỗ để chúng ta bắt đầu hạ thủ, là chỗ nương tựa để chúng ta khai mở trí tuệ. Nhưng hiếu dưỡng, phụng sự là nền tảng để chúng ta tu hành. Đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, chúng ta phải dùng tâm hiếu dưỡng để đối đãi, giống như đối đãi với cha mẹ vậy. Đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, phải chân thành phụng sự, giống như đối với chư Phật vậy. Đây là nền tảng chân thật trong Pháp Đại Thừa. Nếu không ở trên nền tảng này, thì trong đời này chúng ta không thể thành tựu đạo vô thượng. Nền tảng của Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm, nó được xây dựng trên nền tảng ấy. Cho nên trong một đời liền thành tựu. Ngài làm gương cho chúng ta thấy. Vì thế tên của Ngài gọi là Thiện Tài, chỗ Ngài ở gọi là Phúc Thành. Phúc chính là tam phước. 11 câu mà Đức Phật giảng họ đều làm được, người này gọi là Thiện Tài. Chúng ta suy nghĩ kỹ xem, đây là chỗ học của chúng ta. Chúng ta muốn đắc Đà La Ni Môn Quang Minh, ghi nhớ, gìn giữ tất cả pháp không quên mất, thì phải ở trong chỗ này thực sự hạ thủ công phu. Ý niệm của chúng ta đã quay trở lại rồi. Lý niệm này một khi đã xoay chuyển thì chính là chuyển phàm thành thánh, chuyển mê thành ngộ, chuyển ác thành thiện. Cấp độ thiện ác này rất cao. Cấp độ của thiện ác này là pháp thân đại sĩ, chứ không phải trình độ bình thường. Điều này người bình thường không thể hiểu được. Cấp độ thiện ác của người bình thường là thập thiện và hữu giới. Trình độ thiện ác này rất cao. Cái gì là thiện? Ngộ là thiện, thánh là thiện. Cái gì là ác? Mê là ác, phàm là ác. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, pháp thân đại sĩ mới là thiện. Đoạn dứt kiến tư, trần sa, phá tan vô minh, đó mới là thiền. Nói đến chỗ cứu cánh, Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, đó là ác, đó là mê. Cần phải đem phẩm vô minh này đoạn trừ sạch mới thuần thiện. Chí thiện, đại giác, viên giác. Đức Phật hy vọng chúng ta cũng như thế. Chúng ta là đệ tử của Phật, phải nỗ lực đấu tranh, phải cố gắng học tập. Được một chút thiện, một chút giác ngộ, nếu chúng ta hài lòng, ưa thích, thì cảnh giới của chúng ta không thể thăng hoa tiếp. Chúng ta nghĩ xem, một chút thiện, một chút giác ngộ, có thể vượt qua luân hồi chăng? Có thể tránh khỏi những tai họa chăng? Chắc chắn không thể tránh khỏi. Dũng mãnh tinh tấn, nhất định không được thoái chuyển, nhất định không được buông lơi. Buông lơi liền thoái chuyển, liền bị đọa lạc. Đây là nguyên nhân của rất nhiều người tu hành, tu học không thể thành tựu, không đạt được kết quả. Nếu chúng ta cũng phạm sai lầm này, thế thì giống như trong đời quá khứ, chỉ là kết một chút duyên lành với Phật Pháp mà thôi. Thế quý vị phải tự hỏi, vậy ta ở đời nào kiếp nào mới có thể thành tựu chứ? Chỉ cần quý vị thật sự hiểu rõ, thấu triệt, tinh tấn không thối chuyển, thì trong một đời sẽ thành tựu. Chúng ta lại hiểu lời nói này thêm một chút. Quý vị đem lời dạy của 44 chữ trong Tịnh Nghiệp Tam Phước thật sự nắm vững, toàn tâm toàn sức mà làm, trong đời này quý vị sẽ thành tựu. 44 chữ này nếu quý vị lơ là, sơ suất, không siêng năng học tập, thì đời này của quý vị cũng giống như đời quá khứ, chỉ tăng thêm một chút thiện căn mà thôi. Từ đây có thể biết đời này chúng ta có thể thành tựu hay không, quyết định ở nơi chính mình chứ không phải ở người khác. Đối với chúng ta mà nói, Đà La Ni Môn Quang Minh chính là 44 chữ của Tịnh Nghiệp Tam Phước, giải thoát cứu cánh viên mãn chính là phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, ý nghĩa này ẩn chứa trong đó. Chúng ta chỉ thấy nói phát tâm Bồ Đề, không thấy nói khuyên chúng ta niệm Phật. Thực ra có nói, nói ở câu nào? Ở sau câu phát tâm Bồ Đề là câu tin sâu nhân quả. Tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần, nhân quả ấy là gì? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Ý nghĩa này hàm chứa trong đó. Đọc tụng Đại Thừa khuyên người tinh tấn tu hành, Hai câu này là lời tha. Bốn câu cuối cùng này, quý vị quan sát thật tỉ mỉ, thể hội và tư duy thật thấu đáo. Hai câu trước là tự lợi, phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả. Đây chính là thành tựu viên mãn của chính mình. Đọc tụng Đại Thừa, khuyên người tinh tấn tu hành là lợi tha. Chúng ta dùng gì để khuyên người khác tu hành? Đó là Đại Thừa. Đọc tụng Đại Thừa không phải vì chính mình mà là vì người khác. Tất cả chúng sanh chủng loại khác nhau. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, hiểu biết không giống nhau, tâm tánh khác nhau. Ở trong Kinh nói mười mấy câu như thế. Vậy dùng cách gì để giúp họ đây? Chỉ có Đại Thừa mà thôi. Đại Thừa không có giới hạn, không có khuôn mẫu, có thể dung hòa các chủng tộc khác nhau, các văn hóa khác nhau, đều có thể dạy họ pháp mê khai ngộ. Cho nên pháp mê khai ngộ không có giới hạn. Hôm trước các vị tu pháp yoga ở Ấn Độ đến thăm, họ triển khai phương pháp học này trên toàn thế giới. Họ dạy mọi người tọa thiền, dạy mọi người tu định. Họ không có tôn giáo, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt chủng tộc. Họ không làm tổn hại sự tín ngưỡng của mọi người, bất luận tin theo tôn giáo nào, họ đều tán thán cung kính. Họ dạy quý vị tọa thiền, dạy cho quý vị phương pháp tu định. Giáo nghĩa Đại Thừa còn phải quảng bá rộng hơn và tự tại hơn họ nữa. Chúng ta phải siêng năng tu học Kinh Hoa Nghiêm. Các vị đều cùng tu tịnh độ, đều cùng có một mong cầu như nhau, đó là giảng sanh thế giới Cực Lạc, thân cận Đức Phật A Di Đà. Nguyện vọng này rất hiếm có, rất hy hữu. Nguyện vọng này Đại sư Ngẫu Ích có nói với chúng ta, đó chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Cách nói này của Ngài, Đại Đức Tổ Sư từ xưa đến nay chưa ai nói qua. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, Ngài nói rất đúng, không hề sai. Sự mong muốn này, nguyện vọng này chính là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Chỉ cần nhất tâm chuyên niệm thì không ai mà không giảng sanh. Đại sư Ngẫu Ích đã khai thị điều này ở trong Di Đà Kinh Yếu Giải. Đại sư Ấn Quang khen ngợi cuốn Yếu Giải rằng, cho dù là cổ Phật tái sanh làm chú giải Kinh A Di Đà cũng không thể vượt qua Yếu Giải này. Ngài khen ngợi đến chỗ tột cùng. Nhưng có rất nhiều người nghi ngờ, cho rằng Đại sư Ấn Quang nói hư quá. Tôi hiểu rõ chỗ này. Mấy năm trước, pháp sư Diễn Bồi có hỏi tôi, Ngài hỏi rằng Pháp Sư Ấn Quang nói lời này có phải có một chút hơi quá hay không? Tôi nói với Ngài rằng lời nói này của Đại sư Ấn Quang không hề thái quá. Ngài nói rất thích đáng. Chúng ta phải xem xét thật điềm tĩnh, thể hội thật thấu đáo, mới có thể đạt được sự lợi ích của giáo pháp. Chỉ có quan sát rõ ràng, chúng ta mới có thể đoạn trừ nghi hoặc, phát sanh tín tâm. Y giáo phụng hành mới đạt được lợi ích chân thật. Giảng sanh mọi người đều hiểu được. Tứ độ tam bối cửu phẩm, muốn thăng hoa phẩm vị của chính mình, muốn mức độ nâng cao lớn hơn, điều quan trọng đều ở chỗ tịnh nghiệp tam phước. Nền tảng này phải xây dựng thật kiên cố, phẩm vị nhất định sẽ cao. Đây là việc trước mắt của chúng ta. Chính mình chọn tổng trì quang minh, Đà La Ni Môn quang minh. Hôm nay chúng ta giảng đến đây.